Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một thời giờ học lời Chúa phước hạnh và hữu ích. Chúng ta đã học về những diễn biến quan trọng trong đời sống bà Mary, người được Chúa ban đặc ân đem con Ngài vào trần gian. Những bài học này có câu hỏi hướng dẫn để dùng trong nhóm nhỏ. Nếu muốn nhận những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Đây là phần thứ ba trong loạt bài về bà Mary. Chúng ta sẽ nhìn vào lời tiên tri của cụ Simeon khi gặp Chúa Hài Đồng trong đền thờ, và những điều xảy ra đã ứng nghiệm lời tiên tri đó trong đời sống bà Mary liên quan đến chức vụ của Chúa Giêsu. Câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay là: xin đọc Luca chương 2 từ câu 25 đến 35 và cho biết cụ Simeon nói tiên tri điều gì về Chúa Giêsu và bà Mary. Phúc âm Luca ghi: Vả trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên người. Người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Thưa quý vị, cụ Simeon được Chúa Thánh Linh cảm động lên đền thờ trong lúc Chúa Giêsu và cha mẹ Ngài đang ở đó. Khi thấy Chúa Giêsu, ông biết đây là đấng cứu tinh nhân loại đang trông chờ. Vì thế, ông bế Ngài trong tay và ca ngợi Đức Chúa Trời và xin Chúa cho ông được qua đời bình an, thỏa nguyện, vì ông đã nhìn thấy sự cứu vớt của Ngài. Sau đó, Simeon chúc phước cho Joseph và Mary. Riêng với bà Mary, ông nói: Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Đây là lời tiên tri về chức vụ của Chúa Giêsu và những đau đớn về tinh thần và tình cảm mà bà Mary phải chấp nhận trong vai trò người mẹ phần xác của Chúa. Là người đem Chúa Giêsu vào trần gian, bà Mary là người duy nhất chứng kiến đầy đủ tất cả những điều lạ lùng xảy ra trong cuộc đời Chúa, từ khi Ngài được sinh ra cho đến khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, sống lại và về trời. Đó là một đặc ân, một niềm hãnh diện lớn lao. Nhưng trong vai trò đặc biệt đó, bà Mary cũng phải chịu nhiều đau đớn. Vì dù sao Chúa Giêsu cũng là con của bà, người con đầu lòng, người con đặc biệt. Chính bà Mary đã được thiên sứ báo tin cho bà về sự ra đời của Chúa Giêsu, đã nghe các mục đồng kể lại những điều lạ lùng mà thiên sứ truyền cho họ. Bà cũng thấy các nhà thông thái đến cung kính thờ lạy Ngài, và bà ghi nhớ tất cả những điều đó trong lòng. Chúng ta không rõ là trong suốt thời gian ở gần bên chăm sóc Chúa Giêsu, bà Mary có kể cho Chúa nghe những điều này hay không. Nhưng chúng ta tin rằng ngay từ nhỏ, Chúa Giêsu đã biết Ngài là ai và sứ mạng của Ngài trên trần gian này là gì. Trong suốt 30 năm Chúa Giêsu sống trong gia đình, là một người con hiếu thảo, vâng phục cha mẹ. Hẳn có lúc bà Mary cũng quên rằng người con của bà đó chính là con thánh của Đức Chúa Trời, đến trần gian để cứu rỗi nhân loại. Trong lòng bà Mary có lẽ nhiều lúc cũng đau đớn khi nghĩ đến sứ mạng hy sinh của Chúa Giêsu. Nhưng Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, bà yên lặng, tin cậy và thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Bà biết rằng một thanh gươm sẽ đâm vào lòng bà khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ. Nhưng Ngài phải làm trọn sứ mạng Đức Chúa Trời giao phó. Chúng ta sẽ nhìn vào những sự việc xảy đến, đem đến đau đớn cho bà Mary. Câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay. Xin đọc Phúc âm Luca chương 2, câu 41 đến 45 và 48 đến 51 và cho biết niềm đau đầu tiên của bà Mary là gì. Phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta đã học qua trước kia. Và phân đoạn này ghi rằng năm Chúa Giê-xu được 12 tuổi, Ngài cùng cha mẹ lên đền thờ Jerusalem để dự lễ vượt qua. Sau ngày lễ, mọi người ra về, còn Chúa ở lại đền thờ mà ông Joseph và bà Mary không biết. Sau đó, ông bà phải mất 3 ngày đường mới có thể trở lại đền thờ để tìm Chúa. Khi vào đền thờ thấy Chúa ngồi nói chuyện với các học giả trong đền thờ, bà Mary hỏi, "Con ơi, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con." Và Chúa Giê-xu thưa, "Cha mẹ tìm con làm chi? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao?" Nghe câu Chúa Giê-xu trả lời, có lẽ bà Mary ngạc nhiên và cũng buồn lắm, vì mấy ngày trước đó trên đường trở về nhà không thấy Chúa Giê-xu trong đám bạn đi đường. Ông bà lo lắng, không biết con mình đã lạc mất nơi nào, liền quay trở lại Jerusalem để tìm. Ông bà phải vất vả, phải đi suốt 3 ngày đường mới đến nơi. Khi vào đền thờ thấy Chúa Giê-xu ung dung ngồi nói chuyện với các thầy thông giáo, cha mẹ Ngài rất ngạc nhiên, và bà Mary đã hỏi Chúa câu mà bà mẹ nào trong hoàn cảnh này cũng phải hỏi. Câu hỏi của bà Mary hàm ý, con ơi, sao con ở lại đây mà không nói, để cha mẹ phải lo lắng, tìm kiếm và phải vất vả trở lại đây để tìm con. Khi hỏi như thế, bà Mary quên rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, mà bà chỉ nghĩ Ngài là con bà. Câu nói của bà Mary hàm ý nhắc Chúa Giê-xu nhớ rằng là con thì đi đâu, làm gì, phải xin phép cha mẹ. Cũng hàm ý rằng là cha mẹ, ông bà có trách nhiệm về sự an toàn của Chúa. Nếu có chuyện gì xảy ra, ông bà là người chịu trách nhiệm. Câu nói của bà Mary nhấn mạnh về thẩm quyền của ông bà trên Chúa Giê-xu. Vì thế, Chúa đã trả lời, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Câu trả lời của Chúa thật là như một mũi gươm đâm vào lòng bà Mary. Hãy tưởng tượng, chúng ta có một đứa con nuôi nấng, chăm sóc với bao nhiêu công khó và thương yêu. Bây giờ con được 12 tuổi, suýt lạc mất con, đến khi tìm được, mới trách nhẹ một câu thì con nói, cha mẹ tìm con làm gì? Không biết rằng con có một trách nhiệm khác to lớn hơn sao? Điều đau đớn không phải là con phản loạn hay không vâng lời. Nhưng điều đau đớn cho bà Mary ở đây là lời Chúa Giê-xu nói là sự thật, là điều bà đã biết nhưng lắm lúc hầu như đã quên. Câu trả lời của Chúa Giê-xu nhắc cho ông Joseph và bà Mary nhớ rằng ông bà không phải là cha và mẹ của Ngài. Ngài không có người cha nào trên trần gian này. Ngài do bà Mary sinh ra, nhưng Ngài không phải là con của bà. Ngài được sinh ra và lớn lên trong gia đình của Joseph và Mary, nhưng Ngài không thuộc quyền sở hữu của ông bà. Trái lại, Ngài là con của Đức Chúa Trời, đến trần gian để làm trọn công tác Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài. Câu trả lời của Chúa Giê-xu hàm ý rằng, cha mẹ tìm kiếm tôi làm gì? Cha mẹ quên rằng tôi không thật sự là con của cha mẹ sao? Tôi là con của Đức Chúa Trời. Bổn phận của tôi là lo công việc của cha tôi ở trên trời. Lúc đó, dù Chúa Giê-xu mới 12 tuổi, nhưng Ngài biết rõ chính mình. Chúa biết Ngài là ai, và Ngài cũng muốn cha mẹ về phần xác của Ngài biết rõ sự cách biệt đó. Kinh Thánh ghi rằng, hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Có lẽ khi Chúa Giê-xu trả lời như vậy, Joseph và Mary đều ngạc nhiên, sững sờ, không hiểu sao con mình lại nói như thế. Nhưng rồi sau đó ông bà đã hiểu, hiểu rằng Chúa Giê-xu chỉ có một người cha, và người cha đó là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi rằng, mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Một tác giả nọ viết về sự kiện này như sau. Tại đền thờ Jerusalem hôm đó, làng Nazareth đã phai mờ trong tâm trí Chúa Giê-xu, và những mối quan hệ, những ràng buộc với người trần gian cũng bắt đầu lui xa dần khỏi Ngài. Chúa chỉ nhìn thấy một sự hiện hữu duy nhất, đó là sự hiện hữu của cha Ngài. Lúc đó, với cảm xúc thông thường của một người mẹ tưởng đã lạc mất con, có lẽ bà Mary muốn trách thêm sao con không nghĩ đến nỗi khó nhọc của cha mẹ, vì phải đi ngược trở lại trọn 3 ngày đường để tìm con, mà lại còn hỏi cha mẹ tìm con làm gì. Nhưng khi nghĩ lại hình ảnh Chúa Giê-xu ngồi nói chuyện giữa những người lớn tuổi, học cao, hiểu rộng, những nhà lãnh đạo tôn giáo, bà Mary bắt đầu hiểu. Và dù đau đớn, bà chấp nhận cái thực tế đó và ghi nhớ mọi điều trong lòng. Riêng Chúa Giê-xu, Ngài biết rằng một đứa con trai 12 tuổi trong gia đình Do Thái phải vâng phục cha mẹ và sống dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Nên Ngài đã tiếp tục bày tỏ lòng vâng phục của một người con bằng cách theo cha mẹ trở về làng Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Và Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu trong thời gian này với câu như sau. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Trích Phúc Âm Luca chương 2 câu 52. Chúa Giê-xu đã làm trọn bổn phận của một người con trong gia đình cho đến năm Ngài 30 tuổi. Chúa Giê-xu lớn lên tại làng Nazareth, quê hương của bà Mary, cũng là quê hương của Ngài. Sau 30 năm sống với gia đình, phụ giúp gia đình trong công việc, trong trách nhiệm hàng ngày của một người con, Chúa đã từ giã gia đình và quê hương để bắt đầu chức vụ. Đối với các bà mẹ, khi con cái từ giã nhà cha mẹ để bắt đầu cuộc sống riêng là lúc người mẹ cảm thấy một mất mát lớn. Trong trường hợp bà Mary, người con từ giã gia đình này rất đặc biệt vì người con đó đã thay đổi cuộc đời bà, đem đến cho bà nhiều ơn phước và để lại trong lòng bà nhiều kỷ niệm. Chúa Giê-xu cũng là người con trưởng đã giúp bà bao nhiêu việc trong gia đình. Khi Chúa từ giã gia đình để bắt đầu chức vụ, chắc hẳn Ngài đã để lại trong lòng bà Mary nhiều trống vắng và thương nhớ. Thưa quý thính giả, bài học về những niềm đau của bà Mary đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong khía cạnh này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.